Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tech và Cuộc Đời.
Chương 36. Chợt động đất, người chết xuất hiện ở Jerusalem.
Khi Đức Giêsu kêu lớn tiếng và trao thần khí vào tay Cha trên trời, tôi thấy linh hồn người như một vòng tròn sáng láng xuyên qua mặt đất dưới chân thập giá. Có một đạo binh thiên thần hộ tống, trong đó có thiên thần Gabriel. Tôi cũng thấy một đám rất đông ma quỷ bị các thiên thần xua đuổi xuống vực thẳm, và tôi nghe thấy Đức Giêsu truyền lệnh cho một số linh hồn trong long vô nhập trở lại thân xác của họ, hầu cho những người tội lỗi nhìn thấy họ mà sám hối vì sợ hãi, đồng thời cũng để cho những linh hồn này làm chứng về thần tính của người. Trận động đất tiếp sau cái chết của Đức Giêsu tạo ra một vết nứt sâu thẳm tại đồi Canvê, cũng đã gây rất nhiều tổn thất tại nhiều nơi trên đất Palestine, nhưng hậu quả tại Jerusalem còn khủng khiếp hơn nhiều. Tại đây, dân chúng vừa mới hoàn hồn khi thấy ánh sáng mặt trời trở lại, thì họ lại khiếp sợ gấp đôi vì những rung chuyển của vụ động đất và tiếng ầm ầm của nhà cửa, thành quách sụp đổ khắp nơi, tạo ra một cảnh hỗn loạn khó tả. Nỗi sợ hãi còn tăng gấp đôi khi những người chết xuất hiện bất thần, chặn đầu bọn đốn mạc, rung như tàu lá, đang đôn đáo chạy khắp nơi tìm chỗ ẩn trốn, đồng thời nghiêm khắc trách móc và quở mắng chúng. Các thượng tế vừa tiếp tục lễ xác tế thiên vượt qua, bị gián đoạn khi bóng tối bất chợt đổ xuống, và đang vênh vang chiến thắng khi ánh sáng trở lại, bỗng thấy mặt đất rung chuyển dưới chân họ, các tòa nhà kế bên đổ sụp, bức màn trong đền thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới. Vì quá sợ hãi lúc đầu, nên dân chúng bên ngoài hoàn toàn câm nín. Nhưng sau một lúc, họ bật lên tiếng la hét và than vang. Nhưng trong đền thờ, cảnh tượng không đến nỗi quá hỗn loạn như ta tưởng, vì trật tự và luật lệ luôn luôn được áp đặt chặt chẽ, đặc biệt là những người vào dâng lễ vật và ra về sau lễ phải chấp hành nội quy nghiêm mật. Tuy đông đảo dân chúng, nhưng lễ nghi do các vị tư tế cử hành rất trang nghiêm, nên đã chiếm trọn sự chú ý của những người tham dự. Đầu tiên là việc sắc tế chiên, sau đó là lễ sảy huyết chiên, kèm với tiếng ca vịnh và tiếng kèn đồng. Các tư tế cố gắng tiếp tục tế lễ, nhưng bất thình lình bị gián đoạn một cách vô cùng kinh hãi. Ai nấy mặt đều kinh ngạc và khiếp đảm tột độ. Tất cả đều hỗn loạn, không một tiếng động. Việc tế lễ chấm dứt, mọi người đều chạy thục mạng ra cửa đền thờ. Ai cũng cố chạy thật nhanh như bay, vì run sợ khiếp đảm, vì giữa đám đông này xuất hiện những người đã chết cách đó nhiều năm trước. Họ lạnh lùng nhìn dân chúng và nghiêm khắc quở trách chúng vì tội ác tày trời chúng đã phạm ngày hôm đó khi xử tử người công chính, và còn kêu gào xin cho máu của người này đổ xuống đầu chúng. Tuy trong cảnh hỗn loạn này, các tư tế cố giữ chút ít trật tự, ngăn không cho những người đang có mặt trong đền thờ tháo chạy ra ngoài, lấn vào đám đông đang chạy trước họ và đang leo xuống các bậc thang dẫn ra khỏi đền thờ. Họ còn cố tiếp tục lễ sắc tế ở một vài chỗ và cố trấn an lo sợ của dân chúng. bộ mặt của đền thờ. Lúc này có thể so sánh với một tổ kiến vĩ đại, bị ném đá, hoặc bị ai chọc gậy vào giữa tổ để quấy phá. Kiến ở những chỗ bị ném đá, hoặc bị chọc gậy, thấy đều hỗn loạn sợ hãi. Chúng chạy đôn chạy đáo từ chỗ này sang chỗ kia, không biết phải làm gì. Trong khi những con kiến ở nơi không bị quấy phá, thì tiếp tục yên lặng làm việc, và ngay cả sửa lại những nơi bị hư hỏng. Thượng tế Cai Pha và đoàn tùy tùng không bị rối trí, vì lòng chai đá quỷ quyệt, nên chúng có thể giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Do đó đã trấn an, được đám đông tới một mức đáng kể, và làm hết sức mình để ngăn không cho họ nhìn thẳng vào những biến cố huy hoàng vĩ đại, chứng tỏ sự vô tội của Đức Giê-xu. Lực lượng lính Roma, đồn trú ở thành Athonia, cũng hết sức cố gắng duy trì trật tự. Vì vậy, tình trạng rối loạn họ dự phòng trong các buổi lễ đã không biến thành một cuộc nổi dậy, mặc dù mọi người đều lo âu sợ sệt. Một nỗi lo âu mà phái Pha-ri-siêu cố hết sức trấn an và đã thành công phần nào. Tôi còn nhớ vài việc nổi bật sau đây. Trước hết, hai cây cột lớn đặt ở lối vào cung cực thánh của họ trong đền thờ, nơi có treo một tấm màn che huy hoàng rực rỡ, đã lung lay tận đế. Cột bên trái đổ xuống hướng nam, cột bên phải ngã về phía bắc, khiến tấm màn vĩ đại bị xé làm đôi từ trên xuống dưới trong tiếng rít hải hồn, để lộ cung cực thánh trần trụi dưới mắt mọi người. Một tảng đá lớn trong bức tường ở cửa vào cung thánh văng ra gần chỗ mà cụ già Simeon thường quỳ cầu nguyện trước kia, rơi xuống hầm bia đập vỡ tan tành. Mặt đất trồi lên khiến nhiều cột khác cũng đổ ở nhiều nơi trong đền thờ.
Trong cung thánh, giữa cổng phòng và bàn thờ, thượng tế Dacaria từng đã bị giết trước đây bỗng dưng xuất hiện. Ông thúc ra những lời đe dọa, nói về cái chết của vị thượng tế Dacaria thứ hai, cũng như của Gioan Tẩy Giả, và về cái chết tàn bạo của những vị ngôn sứ khác. Hai người con của ông Simon, mệnh danh là người công chính, tổ tiên của ông già Simeon, người đã nói tiên tri khi Đức Giê-xu được dâng vào đền thờ, xuất hiện tại nơi mà các nhà luật sĩ thường ngồi. Họ cũng nói những lời hãi hùng về cái chết của các ngôn sứ, về sự chấm dứt lễ tế theo lề luật cũ, và khuyến khích mọi người hiện diện hãy hoán cải và chấp nhận những giáo lý mà người bị họ đóng đanh đã sao giảng. Ngôn sứ Jeremia cũng xuất hiện. Ông đứng gần bàn thờ và công bố bằng một giọng đầy đe dọa rằng lễ nghi hiến tế cũ đã chấm dứt và nghi lễ mới đã bắt đầu. Vì những lời nói và những cuộc xuất hiện này xảy ra trong những phần mà ngoài Caipha và một số ít những người khác ra, không ai được vào, nên họ cố gắng chối bỏ hoặc vâng biết sự thật này bằng mọi cách. Những điều lạ lùng này kéo theo nhiều sự kiện phi thường hơn nữa. Cửa cung thánh tự động mở toang và người ta nghe những lời này.
Chúng ta hãy chiếm lấy chỗ này.
Và tôi thấy các thiên thần Thiên Chúa lập tức ra khỏi đền thờ. Bàn đốt hương tự động trồi lên một độ cao và bình đựng hương bị lật đổ. Kệ để những cuộn thánh kinh bị sập và sách thánh lăn ra vãi khắp nơi. Rối loạn gia tăng đến độ người ta quên cả thời gian. Ông Nicodemo, ông Giuse Arimathe và nhiều người khác rời đền thờ và bỏ đi. Các xác chết rải rác đây đó, nhiều xác khác còn lang thang trong các sảnh đường và lên tiếng cảnh cáo dân chúng. Khi có tiếng của các thiên thần kêu gọi rời bỏ đền thờ, thì người chết trở về với mồ mả của họ. Tòa giảng trong tiền đình vỡ tan từng mảnh. Hầu hết 32 người Pha-ri-siêu lên đồi can vê ít lâu trước khi Đức Giê-su tắt thở, đều đã hoán cải dưới chân thánh giá.
Khi trở về đền thờ trong cơn hỗn loạn, họ đều vô cùng kinh ngạc vì những gì đang xảy ra. Và sau khi nghiêm khắc trách mắng Anna và Caipha, họ mau lẹ rút lui. Anna là người thù nghịch nhất và đã chủ động mọi mưu mô thủ đoạn chống lại Đức Giê-xu, thì bây giờ lại bạc nhược nhất. Y không biết tìm chỗ nào để ẩn nấp nữa. Tôi thấy y rên rỉ khóc lóc, người y co giật như bị kinh phong và được khiêng tới một căn phòng bí mật có đầy tớ đứng chung quanh. Caipha thật ra cũng vô cùng hoảng sợ và lo lắng, nhưng vì kiêu ngạo nên cố hết sức giấu nhẹm cảm nghĩ của mình và cố gắng trấn tĩnh Anna. Y thành công đôi chút, nhưng sự xuất hiện đột nhiên của một người đã chết nhiều năm trước đã vô hiệu hóa lời nói của y, và Anna tỏ ra vô cùng khiếp sợ và có dấu hiệu hối hận. Khi Caipha không còn tiếp tục các nghi lễ được nữa, hắn tìm cách che đậy và ra lệnh người khác cũng phải che đậy mọi biến cố và những vụ hiện ra của người đã chết mà dân chúng chưa biết. Hắn tung tin và sai người khác vu lên rằng những sự hiện ra này là dấu chỉ của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vì các môn đệ của tên Galilê bị đóng đinh đã gây ô uế cho đền thờ. Hắn nói, chỉ có kẻ thù của lệ luật thiêng liêng mà tên Giê-xu tìm cách lật đổ mới phải sợ hãi, và có thể gán nhiều điều này cho ma thuật của tên Galilê tạo ra để gây xáo trộn trong đền thờ. Và kết quả là hắn đã làm một số người phải câm nín và đe dọa một số người yếu bóng vía khác. Tuy nhiên, mặc dù cố che giấu cảm xúc của mình, nhiều người cũng bị xúc động mạnh. Cuộc lễ bị gián đoạn vì những sự lạ kể trên khiến rất ít người ăn thịt chiên vượt qua tối hôm đó. Ngôi mộ của ông Dakaria nằm dưới bức tường đền thờ bị lúng và tiêu hủy, và hậu quả là một số viên đá tách ra khỏi bức tường. Ông đã rời bỏ nơi đó và sẽ không trở lại nữa. Tôi không biết xác ông nay đặt nằm ở đâu. Hai người con của ông Simon Công Chính từng trỗi dậy từ mồ mả lại trở về nằm xuống trong hầm mộ dưới núi đền thờ, nơi chuẩn bị táng xác Đức Giê-xu.
Trong khi những điều này xảy ra ở đền thờ, thì một cảnh hoang mang tương tự cũng thấy ở nhiều khu phố Jerusalem. Ngay sau 3 giờ chiều, nhiều mồ mả rung động dữ dội, nhất là trong vùng Tây Bắc thành phố, nơi có nhiều khu vườn. Tôi thấy rải rác đây đó người chết nằm trong khăn liệm. Trong những nơi khác chỉ có các đống mục nát, chỗ khác là xương khô, và từ nhiều nơi mồ hôi thối không chịu nổi. Ở tòa Caipha, các bậc đá nơi Đức Giê-xu bắt buộc phải đứng trên đó khi bị đám đê tiện nhạo cười đã bị lật ngược, và một phần lò sưởi trong sảnh đường nơi ông Phê-rô chối chốt lần đầu cũng thế. Sự tàn phá ở đây thật lớn lao, đến nỗi phải xây một cổng ra vào mới. Thân xác của Thượng tế Simon Sutto Công Chính xuất hiện tại đây đã thốt ra những lời đe dọa với bản án bất công đã tuyên bố chính nơi này. Một vài thành viên của Đại Công Nghị cũng có mặt. Những người mà đến trước bảo lãnh cho ông Phê-rô và Gioan vào, nay đã hoán cải. Họ tìm đến các hang nơi các môn đệ đang ở náu. Ở dinh Phi-la-tô, đá vỡ ra và toàn bộ nơi Đức Giê-xu đứng trước đám đông bị bị sập xuống. Tất cả quay cuồng dưới chấn động mạnh mẽ, và trong sân kế cận tòa án, nơi trung cất các hài nhi vô tội, bị Herodê ra lệnh giết cũng sụp đổ. Tại nhiều nơi trong thành phố, từng bị đổ và nứt ra, nhưng không có dinh thự nào bị tiêu hủy. Philato do dự và mê tín, kinh hãi và không thể ban ra mệnh lệnh nào cả. Trận động đất đã rung chuyển dinh của ông. Nó đông đưa và rung rẩy dưới chân khi ông trốn từ phòng này sang phòng kia. Người chết xuất hiện ở sân dưới và cho ông thấy phán quyết sai quấy và mâu thuẫn của ông. Ông nghĩ các tiếng nói đó xuất phát từ thần linh của ngôn sứ Giê-xu. Bởi thế, ông trốn trong một góc kín đáo trong dinh. Ở trong đó, ông đốt nhang cúng bái tà thần, hy vọng chúng sẽ làm cho thần linh của người Sa-li-lê không hại đến ông. Herodê cũng ở trong dinh của y, và điên cuồng vì sợ hãi đã ra lệnh đóng kín và ngăn chặn mọi lối ra vào.
Khoảng 100 người chết thuộc nhiều thế hệ đã trỗi dậy trong thân xác từ các mồ mả, vùng vỡ của họ ở Jerusalem cũng như phụ cận. Hầu như họ đi từng đôi một đến nhiều nơi trong thành phố, gặp gỡ dân cư đang kinh hoàng trốn chạy và làm chứng cho Đức Giê-xu bằng những lời tố cáo, tuy ít nhưng rất mạnh mẽ. Hầu hết những ngôi mộ cổ này đứng chơ vơ trong thung lũng. Dù nhiều ngôi mộ nằm trong các khu vực mới của thành phố, nhất là giữa các khu vườn về phía tây bắc, giữa cổng ở góc thành, và chỗ dẫn đến nơi để đóng đinh. Ngoài ra, bên dưới và chung quanh đền thờ cũng có những ngôi mộ bí mật đã bị bỏ quên từ lâu. Không phải thân xác của mọi người chết bị phơi bày, vì mồ mả nứt nẻ đều trỗi dậy. Nhưng chỉ có những người mà linh hồn họ được Đức Giê-xu sai lên mặt đất từ lâm bô mới trỗi dậy. Họ vứt bỏ lớp bao phủ trên mặt và di chuyển dọc theo các đường phố ở Giê-ru-sa-lem đến với bạn hữu và bạn con. Họ vào nhà con cháu họ và khiển trách nặng nề những người này vì đã tiếp tay giết Đức Giê-xu. Tôi thấy một số người chết hồi hộp, như thể bà con hay bạn hữu, và đi từng đôi một qua các đường phố. Tôi không thấy chân họ di động dưới khăn liệm dài. Họ đi như lướt trên mặt đất, tay của một số người còn quấn trong vải, của người khác lại lủng lẳng dưới vai áo rộng. Vải che mặt được vắt lên đầu và diện mạo vàng vọt nhợt nhạt cùng với bộ râu dài trông thật khô khan và héo úa. Giọng của họ nghe rất lạ và bí hiểm, và những tiếng này cộng với sự di chuyển không ngừng từ nơi này sang nơi khác bất kể mọi việc chung quanh là biểu lộ duy nhất ở bên ngoài của họ. Quả thật dường như họ không có thật ngoài trừ tiếng nói. Y phục của họ khác nhau, tùy theo phong tục khi chết, tùy theo địa vị trong xã hội và tuổi tác của họ. Ở các ngã tư đường, nơi thổi kèn công bố hình phạt của Đức Giê-xu khi đám rước đến đồi Gô-gô-tha, họ đứng bất động vinh danh Đức Giê-xu và nguyền rủa bọn phạm tội giết người. Chân chúng đứng xa lắng nghe, run rẩy và bỏ trốn khi người chết trôi dạt về phía họ. Tôi nghe tiếng họ ở diễn đàn, ngay đằng trước dinh Philato lớn tiếng đe dọa. Tôi nhớ có lời:
tên quan tà độc ác.
Dân chúng trốn trong các ngõ ngách bí ẩn nhất trong nhà. Sợ hãi cao độ lan tràn khắp thành phố.
Thank you.
37. Ông Giuse Arimathe tìm xác Đức Giêsu.
Khi xáo trộn trong thành phố vừa bắt đầu lắng dịu phần nào, thì thành viên đại công nghị của người Do Thái liền cho người đến xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân của những người bị đóng đinh, để chấm dứt đời họ trước khi ngày Sa-bát bắt đầu. Phi-la-tô lập tức sai một số cung thủ đến can về để thực hiện yêu cầu của họ. Khi đó, tôi thấy ông Giuse Arimathe xin được gặp ông Phi-la-tô. Ông được tin Đức Giê-xu đã chết, và cùng với ông Nicodemo, ông quyết định tán xác Đức Giê-xu vào một ngôi mộ mới đục trong đá ở cuối khu vườn của ông, không xa canh tê lắm. Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy ông ở bên ngoài cổng vườn như để xem xét hay thăm dò khu vườn này. Một vài đầy tớ của ông đã có mặt trong vườn. Họ quét dọn và sắp xếp mọi sự bên trong ngôi mộ. Ông Nicodemo đã đi mua khăn liệm và thuốc thơm để chuẩn bị mai táng Đức Giêsu. Và giờ đây đang chờ ông Giuse đến. Ông Giuse thấy Phi-la-tô rất lo lắng và do dự. Ông không sợ hãi mà còn công khai ngỏ lời xin phép tháo xác Đức Giêsu, vua của người Do Thái, xuống khỏi thập giá và đặt trong ngôi mộ của chính ông. Sự lo sợ của Phi-la-tô càng gia tăng khi thấy một người rất có thế giá như vậy đang tha thiết nài nỉ xin phép tôn kính xác Đức Giêsu, người mà chính hắn đã gây nên cái chết nhục nhã trên thập giá. Sự vô tội của Đức Giêsu lại tái diễn trong đầu, khiến hắn càng bức xúc. Nhưng chứng tỉnh lại, hắn hỏi:
"Vậy ông ấy đã chết rồi sao?"
Vì hắn vừa mới sai cung thủ đi đánh dập ống chân của những người bị đóng đinh để sớm kết thúc đời họ. Hắn cho gọi viên quan vách quân Abenada vừa trở về từ các hang động nơi ẩn náu của các môn đệ, để hỏi xem vua dân Do Thái đã chết thật chưa. Abenada kể lại cái chết của Đức Chúa vào khoảng 3 giờ, những lời cuối của người và tiếng kêu lớn của người cùng trận động đất và núi non nứt nẻ. Phi-la-tô làm như hơi ngạc nhiên, vì thường thường người bị đóng đinh sống lâu hơn. Nhưng trong thâm tâm, hắn rất lo sợ và bối rối về sự trùng hợp của những dấu hiệu xảy ra cùng lúc với cái chết của Đức Giêsu. Có lẽ vì muốn bào chữa phần nào cho hành động tàn ác của mình, lập tức hắn ký lệnh cho ông Giuse Arimathe, qua đó hắn trao xác vua dân Do Thái cho ông này sau khi tháo khỏi thập giá và đem đi chôn cất. Hắn tỏ vẻ vui sướng vì như vậy hắn có thể chọc tức các thượng tế là bọn người muốn chôn Đức Giêsu một cách nhục nhã với hai tên trộm. Người được Phi-la-tô sai đi trông coi việc thi hành lệnh trên có lẽ là viên quan bách quân Abenada, vì tôi thấy ông hiện diện khi đem Đức Giêsu xuống khỏi thập giá. Ông Giuse Arimathe từ giả Phi-la-tô đến gặp ông Nicodemo, đang đợi ông ở nhà một phụ nữ thế giá. Bà ở trên đường phố lớn, gần có hẻm nhỏ nơi Đức Chúa chúng ta, ngay khi bắt đầu đàn thánh giá cay đắng, đã phải gánh chịu sự nhục nhã lớn lao. Ở đây, ông Nicodemo đã mua rất nhiều cỏ thơm để ướp xác, vì bà buôn bán những loại này. Bà kiếm được từ các nơi khác nhiều loại thước thơm mà tiệm của bà không có, cũng như băng vải để dùng trong cùng một mục đích. Tất cả được bà cuộn lại thành một gói cho dễ mang đi. Ông Giuse Arimathe cũng tự mình đi mua khăn vải, rất mịn và đẹp, dài chừng 6 thước, rộng vài thước. Các đầy tớ của ông đem than, búa, đinh, bình nước, chậu, bọt biển, và tất cả những gì cần thiết, lấy từ nhà kho của ông Nicodemo cho công việc sắp thực hiện. Các vật dụng nhỏ thì chứa trong một xe ba gác rất giống như xe được các môn đệ dùng để đưa xác ông Gioan tẩy giả từ dinh Herod về.
Cạnh sườn Đức Giêsu bị mở ra, đập vỡ ống chân hai tên trộm.
Trong khi đó, thì không khí tại đồi Golgotha thật im lặng thê lương. Đám đông hỗn loạn ồn ào đã tan tác, tất cả đều hoang mang sợ hãi. Một số đám ngực sám hối, số khác không được ơn này. Thân mẫu Đức Giêsu, ông Gioan, bà Magdalena, bà Maria Leopha và bà Salome, kẻ đứng người ngồi phía trước thập giá, đầu đội khăn và khóc thật. Một số lính canh đứng dựa vào bức tường phía đông giáo cắm xuống đất. Ông Cassio cởi ngựa đi xung quanh và đứng chén trò chuyện với nhau ở những trạm gác bên dưới. Bầu trời thấp, tất cả cảnh vật thiên nhiên như đang trong tình trạng tan khóc. Trong khung cảnh ấy, có 6 hung thủ đang đi lên đồi, đem theo thang, dây nhợt, cuốc sẻng và các thanh sắt to và nặng để đập bể ống chân người bị đóng đinh. Khi họ đi vào vòng đai, bàn hũ của Đức Giêsu hơi lùi lại. Một sự sợ hãi khác lại xâm chiếm tâm hồn Đức Trinh Nữ, vì mẹ sợ rằng thân thể Đức Giêsu lại bị xúc phạm thêm nữa, vì các hung thủ leo lên thang, hô bạo sờ đến thân thể thần linh và tuyên bố rằng người chỉ giả vờ chết. Mặc dù chúng cảm thấy người lạnh cứng, nhưng chúng không tin rằng người đã chết. Kế đó, bọn cung thủ dựa thang vào các thập giá của hai tên trộm. Với cây sậy sắc bén, hai người đập bể xương phía trên và dưới khuỷu tay của chúng, trong khi người thứ ba đập bể phần trên đầu gối và mắt cá chân. Tên Gác-me sống lên một cách ghê sợ. Hậu quả là các lý hình đã kết thúc đời hắn với 3 nhát búa vào ngực. Đi-ma rên rỉ đau đớn và tắt thở. Anh ta là người đầu tiên được hạnh phúc, hai chân đứng cuối chuột anh. Các cung thủ tháo dây trói và xác chết rơi xuống mặt đất. Chúng cột dây rồi kéo sát xuống thung lũng nằm giữa núi và bức tường thành phố để chôn ở đó.
Bọn cung thủ dường như vẫn hồ nghi về cái chết của Đức Chúa và bàn hữu người sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng vừa kể. Càng lo ngại chúng sẽ trở lại. Cassio, sĩ quan phụ tá, sau này được gọi là Longino, một thanh niên trạc 25 tuổi, mắt lé và cận thị, nên cử chỉ vụng về lăng xăng thường bị các bạn giễu cợt. Bỗng dưng được ơn soi sáng. Hành động hung bạo của đám cung thủ, sự đau khổ của các thánh nữ đã khiến anh ta quyết định giúp làm vơi bớt nỗi sợ hãi của họ bằng cách chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu thật sự đã tắt thở. Nhờ lòng tốt đã thúc đẩy Cassio, nhưng vô tình anh ta đã hoàn tất một tấm ngôn. Cassio nắm lấy cây giáo và thúc nhanh ngựa lên đồi nơi dựng thập giá Chúa, ngừng giữa thập giá trên trời đặt và thập giá Đức Giêsu, rồi hai tay nắm chặt ngọc giáo. Anh ta đâm sâu vào cạnh sườn bên phải của Đức Giêsu, mạnh đến nỗi lưỡi đồng xuyên qua trái tim và lòi ra ngoài bên cạnh sườn bên trái. Khi Cassio rút ngọn giáo ra khỏi vết thương, thì máu và nước vọt ra từ đó và chạy xuống mặt và thân thể của anh ta. Cách rửa này tạo ngay hậu quả có thể so sánh gần như mạch nước tái sanh của phép rửa tội. Ân sủng và ân cứu độ lập tức đổ vào tâm hồn anh ta. Cassio từ lưng ngựa nhảy xuống, sắp mình quỳ trên đầu gối, đấm ngực và mạnh mẽ tuyên xưng trước mặt mọi người thần tính của Đức Giêsu. Đức Trinh Nữ, ông Gioan và các bà đạo đức. Mắt vẫn dán chặt vào Đức Giêsu, bỗng kinh hoàng trước hành động đột ngột của Cassio, đều nhất loạt chạy vội đến bên thập giá. Đức Maria trông như bị ngọn giáo đâm thủng chính trái tim mẹ, thay vì đã đâm thâu qua trái tim người con thần linh của mẹ, và không còn đứng vững được nữa. Cassio trong lúc đó vẫn quỳ gối và tạ ơn Chúa, không những vì ân sủng đã nhận được, nhưng đồng thời đôi mắt kém và lẽ trước kia cũng được chữa lành. Sự được lành bệnh này xảy ra cùng lúc với việc thoát khỏi bóng tối trước kia vẫn ngự trị trong linh hồn anh. Mọi người đều xúc động trước cảnh máu Thánh Chúa tuôn đổ vào một hốc đá dưới chân thập giá. Đức Maria, Thánh Gioan, các thánh nữ và các Cassio thu bổ huyết và nước này đựng trong bình và lấy khăn lau sạch phần còn đọng lại.
Cassio mà thị giác đã được phục hồi cùng lúc với mức linh hồn được mở ra đã xúc động sâu xa, tiếp tục khiêm tốn dâng lời cầu nguyện tạ ơn. Tinh sĩ hết sức kinh ngạc vì cách làm này, nên cũng quỳ gối sắp mình xuống bên cạnh Cassio, đồng thời đấm ngực và tuyên xưng Đức Giêsu. Máu và nước từ vết thương lớn cạnh sườn Đức Giêsu tiếp tục chảy và đổ vào hốc đá. Các thánh nữ thâu tóm vào bình, trong khi những giọt lệ thảm thiết của Đức Mẹ và bà Magdalena rơi xuống, hòa lẫn với máu Thánh Chúa. Các cung thủ đã nhận lệnh của Pilato không được động đến thân thể Đức Giêsu thì không trở về nữa. Tất cả những biến cố này xảy ra gần thánh giá Chúa trước 4 giờ chiều một chút, trong khi ông Giuse Arimathe và ông Nicodemo đang mua sắm những thứ cần thiết cho việc mai táng Đức Giêsu. Các đầy tớ mà ông Giuse sai đi dọn sạch ngôi mộ đã thông báo cho các bạn của Đức Giêsu rằng chủ của họ muốn đem thi hài người mai táng trong ngôi mộ của chính ông. Lập tức, ông Gioan đưa các bà về thành phố ngay, trước hết là để Đức Maria có thể nghỉ ngơi, hầu lấy lại đôi chút sức khỏe, sau đó là để mua sắm vài thứ lặt vặt cần cho việc chôn cất. Khi bàn hũ của Đức Giêsu lên đồi Golgotha, được các đầy tớ ông Giuse cho biết là chủ của họ đã được phép của Pilato đem thân thể thần linh Đức Giêsu và đặt trong chính ngôi mộ của ông Giuse. Lập tức ông Gioan và các bà đạo đức trở về thành phố để Đức Trinh Nữ có thể nghỉ ngơi đôi chút. Đức Thánh Trinh Nữ có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa dinh thự gần nhà tiệc ly và không trở về thành phố qua cổng gần đồi Can Tê nhất, vì cổng này đã bị đóng và có lính của Tê Pharisee sai đi canh gác. Nhưng mà các vị đi qua cổng về phía Tê Lem. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Hãy liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.